Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trở lại với cái Phật giáo nguyên thủy đó, thì như vậy đó là Phật giáo đại thừa được coi như mất gốc. Mà nếu chúng ta chỉ học Phật giáo nguyên thủy đó mà không thông Phật giáo đại thừa, cũng như không ứng dụng ở trong hiện tại này được đó, thì cái này đó, Phật giáo chúng ta trở thành lạc hậu. Cho nên đó, học Phật giáo nguyên thủy, thông Phật giáo đại thừa và ứng dụng trong thời đại khoa học kỹ thuật, đó là đúng. Học Phật giáo đại thừa phải thông Phật giáo nguyên thủy để khỏi bị mất gốc và cũng ứng dụng ngay ở trong cái thời hiện tại chúng ta. Do đó mà cái chủ trương của ngành Hoằng pháp chúng ta đây đó là tất cả các giảng sư phải học Phật giáo nguyên thủy và học Phật giáo đại thừa và đem ứng dụng trong cuộc đời. Đó coi như là cái phương châm mà mọi người chúng ta nên phải ý thức và thực hiện. Thì tôi đã phụ trách về cái môn Phật giáo Đại Thừa. Mà trong Phật giáo Đại Thừa thì đương nhiên có nhiều kinh điển. Thì tôi chọn ba cái bộ kinh mà chuyên của tôi, tức là Kinh Duy Ma, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa để làm chuẩn. Thì ở trong ba cái bộ kinh này, Duy Ma, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa, thì đây nó được coi như là cái nồng cốt của kinh điển Đại Thừa. Thì khi mà chúng ta học cái kinh Đại Thừa này đó, thì từng bước một, nếu mà quý vị thấy tôi trình bày những cái điểm nào mà coi như là nó không thích hợp với Phật giáo nguyên thủy, hay là nó không thích hợp với các bộ kinh khác, thì quý thầy được quyền phát biểu. Và chúng ta nó cần phải trao đổi thêm để cho cái này nó sáng tỏ ra. Tại vì đó, chúng ta cần làm sáng tỏ ngay trong lớp học này đó, thì sau này đó, chúng ta bước ra ngoài xã hội đối với các đoàn thể và các tôn giáo khác, cũng như là các cái tổ chức học thuyết khác đó, chúng ta trở thành không gặp khó khăn. nên đó là cái điều quan trọng. Khó ngay ở trong lớp học, nhưng mà chúng ta nó sẽ dễ ở trên cuộc đời. Còn ngược ở đây đó, chúng ta nó không phát biểu được, để rồi nó sau này bước chân vào trong cuộc đời chúng ta trở thành lúng túng, thì đó là những điều không nên. Thì ở trong các cái bộ kinh này, thì trước nhất là chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị về cái bộ kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh Hoa Nghiêm cũng được coi như là một bộ kinh mà lớn ở trong Phật giáo Đại thừa ta. Thì ở trong cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó, tuy là nó nhiều, nó có 80 quyển ta gọi là Bát Thập Hoa Nghiêm, hay là cái bộ thứ nhì đó ít hơn ta gọi là 60 quyển ta gọi đó là Lục Thập Hoa Nghiêm, và cái bộ ít nhất đó là 40 quyển gọi đó là Tứ Thập Hoa Nghiêm. Thì như vậy đó, nó có 3 bộ kinh Hoa Nghiêm bằng chữ Hán. Đương nhiên ngày nay đó thì cái kinh này nó bằng chữ Phạn cũng có, cho nên đó, chúng ta chỉ căn cứ theo 3 cái bộ kinh bằng chữ Hán này mà chúng ta triển khai ra để chúng ta hiểu về ý nghĩa của nó. Thì như vậy đó, ở trong cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó là nó nhiều, cho nên đó, chúng ta đọc hết đó, thì tôi nghĩ đó không có thì giờ, mà hãy giảng hết cái này đó thì lại càng không có thì giờ hơn nữa. Cho nên đó, tôi lấy cái yếu chỉ của kinh, cái yếu chỉ của kinh để mà giới thiệu với quý vị thôi. Thì như vậy đó, cái yếu chỉ của kinh này đó, thì tôi lấy đó là nó có 3 cái điểm chính mà chư tăng chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên cái thứ nhất đó, là cái quan niệm về Đức Phật theo kinh Hoa Nghiêm. Cái thứ hai đó, đó là cái lộ trình tu hành để thành Phật theo kinh Hoa Nghiêm. Và cái thứ ba đó là đi vào cuộc đời theo kinh Hoa Nghiêm. Đó là 3 cái điều chính của kinh. Cho nên chúng ta học thì cần phải suy nghĩ ở 3 cái điểm này. Tức là quan trọng nhất ở đây là Đức Phật. Đức Phật của kinh Hoa Nghiêm, tại vì Đức Phật là vị giáo chủ rồi. Mà nếu hãy thiếu Đức Phật á, thì không thể nào có đạo Phật được. Cho nên bây giờ để chúng ta có cái quan niệm về Đức Phật, hay là có cái nhận thức về Đức Phật đối với chúng ta như thế nào. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta học. Cái thứ hai nữa đó là cái lộ trình mà tu hành của ta. Đây là cái quá trình tu. Tu theo kinh Hoa Nghiêm là tu thế nào. Cái thứ ba là bước chân vào đời. Cho nên đó, học 3 cái này đó, thì tôi nghĩ cái quan trọng nhất đối với chúng ta ở đây là bước chân vào đời, tức là đem đạo Phật vào trong cuộc đời để làm đẹp cho cuộc đời, làm sáng đẹp cuộc đời đó, đó là mục tiêu của chúng ta. Thành ra đạo Phật chúng ta xuất hiện trên cuộc đời là cái đó. Cho nên kinh Hoa Nghiêm tôi chọn 3 điểm đó để mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống tu cũng như học. Thì cái thứ nhất đó, mà hôm nay chúng ta học đây là quan niệm về Đức Phật theo tinh thần của kinh Hoa Nghiêm. Đó là cái bài thứ nhất mà chúng ta suy nghĩ. Thì trước khi nếu mà chúng ta có cái quan niệm này về Đức Phật đây theo kinh Hoa Nghiêm, thì tôi đã nói với quý vị đó là cái kinh Hoa Nghiêm này là kinh Đại Thừa, cho nên nó phải phát xuất từ cái Phật giáo Nguyên Thủy. Thì như vậy đó, chúng ta có cái quan niệm về Đức Phật theo Phật giáo Nguyên Thủy thì mới có cái Đức Phật của kinh Hoa Nghiêm. Hai cái này để chúng ta đối chiếu lại mà chúng ta tránh đi những cái mâu thuẫn. Cho nên từ trước đến giờ đó, cái hệ Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đó, thường hay có những cái mâu thuẫn với nhau này. Từ cái chỗ mâu thuẫn rồi đó chúng ta lại cách ly với nhau, không gần gũi. Cho nên nó lâu ngày hai cái hướng đi đó nó hoàn toàn cách biệt với nhau, và thậm chí nó có những cái ý tưởng đó mà chống trái với nhau đó. Thì đây là cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ, và đương nhiên đó Phật giáo Việt Nam chúng ta phải khắc phục cái này. Tại vì cái Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó ở Phật giáo Việt Nam chúng ta là một cái Phật giáo đó mà nó hợp được cái Nam truyền và cái Bắc truyền Phật giáo ở trong một giáo hội. Cái điều này đó chúng ta thấy rõ, tức là nó hợp cả cái Phật giáo Nam và cái Phật giáo Bắc ở trong cái giáo hội của Phật giáo Việt Nam ta này. Cho nên ở đây nó có một cái điều kiện mà kết hợp được và xóa đi những cái mâu thuẫn, kết hợp được và xóa cái mâu thuẫn đó, để rồi đó ta mới nhân rộng cái này ra cho cả thế giới, để chúng ta có một cái Phật giáo mà nó có một cái nhận thức hòa hợp và thống nhất với nhau được. Thì như vậy đó là cái ý nghĩa mà ta làm. Thì Phật giáo theo tinh thần Kinh Hoa Nghiêm phát xuất từ Phật giáo Nguyên Thủy. Vì vậy khi chúng ta tìm hiểu về Đức Phật của Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta cũng phải tìm hiểu về Đức Phật của thời Nguyên Thủy. Thì như vậy cái Phật giáo mà trong thời Nguyên Thủy, người ta quan niệm về Đức Phật như thế nào, người ta hình dung ra Đức Phật của người ta như thế nào, thì cái điều này đó chúng ta có một suy nghĩ trước. Trong lúc đó chúng ta có chia ra đó là quan niệm về Đức Phật khi Đức Phật còn tại thế và quan niệm về Đức Phật sau khi Đức Phật diệt độ 100 năm. Đó là cái thứ nhất để như thế. Thành ra Phật còn tại thế kéo dài cho tới sau Phật diệt độ 100 năm đó, tôi xếp cái thời này gọi là cái thời mà Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy là cái thời đó, người ta lấy cái này làm gốc này. Thế nên sau khi Đức Phật diệt độ 100 năm thì cái trường hợp Phật giáo vẫn còn được cái hình thái mà ta gọi là Nguyên Thủy, tức là còn thống nhất được. Thì khi Đức Phật còn tại thế, người ta nhìn về Đức Phật, và sau khi Đức Phật diệt độ, ta nhìn về Đức Phật cũng ở trong Nguyên Thủy hết, nhưng mà ta có hai cái nhìn nó khác nhau. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế, ta nhìn về Đức Phật thì đương nhiên đó, tất cả mọi người trong thời kỳ đó, người ta coi Đức Phật là bậc thầy. Cho nên Đức Phật là một bậc thầy sáng suốt để mà dắt dẫn chúng ta trên bước đường tu hành. Phật giáo Nguyên Thủy coi Đức Phật là như vậy. Cho nên ta theo Đức Phật, ta tu hành ở trong thời Nguyên Thủy đó cũng giống như mà các thầy Sa Di mà đi theo các vị trưởng lão ngày nay này. Tức là giữa các thầy tỳ kheo và Đức Phật nó gần gũi với nhau, nó mang cái tính cách thầy trò. Cái điều này chúng ta thấy rất là rõ. Trong thời Đức Phật còn tại thế, giữa Đức Phật và các thầy tỳ kheo nó có một cái gắn bó mà rõ, đây là coi như tình thầy trò. Mà thầy trò đó, thì cái chỗ này đó chúng ta lại cần phải lưu ý một điểm nữa đó. Thành ra thầy trò mà đây chúng ta coi Đức Phật là một bậc thầy sáng suốt nhất ở trong tất cả các bậc thầy thời bây giờ. Vì vậy đó mà các thầy tỳ kheo họ xuất thân từ ngoại đạo, từ các cái tổ chức khác mà họ trở về với đạo Phật. Cho nên các thầy tỳ kheo từ ở các cái dị kiến ngoại đạo mà họ trở về với Đức Phật là vì Đức Phật là một thầy sáng suốt nhất so với các bậc thầy bây giờ. Cho nên từ cái chỗ mà Đức Phật là sáng suốt nhất ở trong các bậc thầy đương thời, do đó đó mà từ cái chỗ đó người ta nâng Đức Phật lên, nó gọi là bậc Phật. Phật là cái bậc mà sáng suốt và giác ngộ hoàn toàn, là tốt nhất, một cái ông thầy mà kiểu mẫu nhất ở trên trần gian này. Đây là ta quan niệm về Đức Phật ở trong trong cái thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên Phật là vị đạo sư, vị đạo sư, hay là nói cao hơn nước nữa là bậc đại đạo sư, hay bậc thánh ở trong các bậc thánh, thánh ở trong những người thánh. Đó là một cái ý nghĩa ban đầu ta quan niệm về Đức Phật như vậy. Đó là thầy, nhưng mà thầy sáng suốt nhất, không có sai lầm, cho nên đây ta gọi là Phật. Đó là trong thời kỳ Nguyên Thủy hay là Phật còn tại thế đó, người ta coi ngài như vậy đó. Thì bây giờ là bậc thầy, bậc thầy sáng suốt, cho nên mới căn cứ theo từng trường hợp và từng chỗ, từng lúc mà thuyết pháp để giáo hóa. Đây là cái điều quan trọng chúng ta nhận cho ra. tức là Đức Phật là sáng suốt, cho nên ở chỗ này ngài nói khác, ở chỗ khác ngài nói khác, lúc này ngài nói khác mà lúc khác ngài nói khác, người này ngài nói khác, người khác ngài nói khác. Tức là sáng suốt thì không bao giờ mà nói một bài pháp giống hệt như nhau và bắt tất cả đều phải theo nhau. Đó là một cái trường hợp sáng suốt. Sáng suốt thì thấy được cái căn tánh của từng người một. Tức là người thông minh thì ta dạy khác, mà người ám độn ta dạy khác. Cái người khỏe mạnh ta dạy khác, mà người yếu đuối chúng ta dạy khác. Cái người mà có hoàn cảnh tốt ta dạy khác, mà người hoàn cảnh xấu ta dạy khác. Đây là rõ, sáng suốt là phải như vậy đó. Chứ không phải bắt buộc tất cả mọi người đều làm giống nhau hết. Cho nên ta học Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta phải suy nghĩ một chỗ này. Cho nên tôi học Phật giáo Nguyên Thủy thì tôi thấy Đức Phật đã dạy chúng như vậy. Dạy từng thầy tỳ kheo khác nhau hết. Cho nên khác là căn cứ theo từng trường hợp một mà Đức Phật dạy. Cho nên từ cái chỗ đó mà sau này Đại Thừa Phật Giáo mới chia ra gọi là Tam Thừa Giáo. Tam Thừa Giáo sở dĩ chia ra là tại vì căn có ba, căn tánh có ba, cho nên nó phải chia làm ba như vậy thôi. Về sau người ta chia ra Ngũ Thừa Giáo là vì tính cộng của cả nhân thiên nữa, cho nên ở đây mới Ngũ Thừa thôi. Cho nên gặp chư thiên Đức Phật dạy khác, gặp con người Đức Phật dạy khác, gặp những người đi xuất gia dạy khác, mà gặp những người ẩn tu dạy khác, mà gặp những người ra cứu đời dạy khác. Đó là chia ra làm năm cái phần giáo khác nhau này. Tức là Ngũ Thừa là căn cứ chỗ đó. Tại vì sáng suốt cho nên thấy cái căn tánh từng người một như thế nào thì chúng ta theo đó mà dạy, nhằm mục tiêu gì, tức là làm cho cuộc sống của họ thăng hoa và giúp cho những người liên hệ này được thăng hoa. Đó là cái ý chính mà của Phật giáo. Ta bậc thầy là như vậy. Nhưng mà đến cái giai đoạn thứ hai của Phật giáo Nguyên Thủy, tức là sau khi Đức Phật diệt độ. Đức Phật diệt độ rồi đã kéo dài từ đó cho đến 100 năm sau đó, thì cái khoảng thời gian này đó, bảo là Phật giáo Nguyên Thủy thiếu Đức Phật ở trên cuộc đời. Tức là Đức Phật không còn nữa. Khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật là Phật, những lời dạy của Ngài là chân lý, và những người áp dụng những lời dạy của Ngài mà tu hành ta gọi đó là Tăng, tức là Tam Bảo. Nhưng mà khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, nhập diệt rồi đó, thì bây giờ cái chân của Tam Bảo này nó bị gãy hết một đi, mà chỉ còn có Tăng Bảo và Pháp Bảo thôi. Tức là mất đi bậc thầy sáng suốt. Cho nên mất cái bậc thầy sáng suốt rồi đó, thì lúc bây giờ làm sao? Khi Đức Phật còn tại thế thì mọi việc do Đức Phật quyết định thôi. Nhưng mà bây giờ không có Đức Phật ở trên cuộc đời nữa, thì bây giờ ai quyết định cái này? Ai là người đủ tư cách để quyết định cái sinh hoạt của giáo đoàn đây? Điều này đó, trở lại cái thực tế cuộc sống của chúng ta đây, chúng ta thấy rõ. Khi mà Hòa Thượng Viện Chủ còn thì mọi việc là do Hòa Thượng quyết định. Nhưng mà Hòa Thượng Viện Chủ tức là tất rồi, thì bây giờ đó, tất cả các thượng tọa đó, tất cả các thượng tọa đó ít có khi nào mà bằng lòng được với nhau. Đây chúng ta thấy rất là rõ rồi. Thì bây giờ nó chỉ còn có một cái cách đó, là theo di chúc. Thành ra Phật giáo Nguyên Thủy đó, Phật giáo Nguyên Thủy sau khi Phật diệt độ rồi thì bây giờ đó chỉ còn có một cái, lấy cái di chúc của Đức Phật đó làm nền tảng lãnh đạo sinh hoạt. Cái di chúc thôi chứ không còn cách nào khác nữa. Tại vì á, cái quy của Đức Phật lớn như vậy, nhưng mà cái quy của các trưởng lão á, thì không ai nể ai hết. Cho nên bây giờ phải lấy cái di chúc của Đức Phật mà đem ra đó để làm nền tảng sinh hoạt. Anh nghe cái thời đó, sau khi Đức Phật diệt độ rồi thì bây giờ cái vai của Đức Phật ở đây được thế bằng giáo pháp của Đức Phật. Cho nên giáo pháp của Đức Phật đó là thay cho Phật đó. Cho nên hồi nãy đó, Đức Phật còn tại thế thì giáo pháp của Đức Phật đó, tùy chỗ, tùy lúc, tùy người mà thuyết khác nhau. Nhưng mà bây giờ sau khi Đức Phật diệt độ rồi thì giáo pháp Đức Phật đó trở thành cố định mất đi. Tại vì đâu còn người nữa để nói, cho nên nó trở thành di chúc. Mà di chúc thì nó trở thành bất di bất dịch, tức là muôn đời không thay đổi nữa. Thì bây giờ để chúng ta sinh hoạt theo cái di chúc á, thì này rất nguy hiểm. Cho nên á, Đại Thừa Phật Giáo bắt đầu phát triển á, thì thường thường người ta đặt lại vấn đề gì? Tức là nếu còn Đức Phật ở đây thì Ngài dạy thế nào? Tại vì không còn Đức Phật, cho nên ta phải theo di chúc Đức Phật mà ta tu, ta lãnh đạo. Cho nên á, theo di chúc á, thì có những cái ta thấy thích hợp, mà có những cái chúng ta vẫn thấy không thích hợp. Đó là cái giai đoạn mà ta coi như là cái giai đoạn thứ nhì của Phật giáo Nguyên Thủy, gặp cái khó khăn lớn. Tại vì á, khi mà Đức Phật còn tại thế thì gặp chuyện nào Đức Phật nói chuyện đó, gặp người nào Đức Phật theo cái hoàn cảnh người đó để nói, và tùy cái chỗ nào đó mà Đức Phật thuyết pháp khác nhau. Nhưng mà giờ không có Đức Phật, lấy những cái lời của Đức Phật á, mà đem trùm lên trên đầu của chư Tăng á, đem đặt hết tất cả mọi nơi và khống chế mọi người đó, thì đây là chuyện xảy ra nhất định phải có thôi. Ta đã có những người mà người ta tuân thủ theo cái này, người ta tôn trọng cái này cũng có, mà có những người người ta không bằng lòng, người ta muốn thay đổi, mà người ta đặt lại vấn đề nếu có Đức Phật thì Ngài sẽ dạy cái gì này? Cái chỗ này là tách ra, chỗ mà tách ra ta gọi là thời kỳ bộ phái Phật giáo, quan niệm về Đức Phật. Thời kỳ đó là quan niệm về Đức Phật bắt đầu khác rồi. Cho nên một bên Thượng Tọa Bộ thì công nhận cái di chúc của Đức Phật, tức là giáo pháp của Đức Phật là chỉ nam cho chúng ta phải nương theo giáo pháp đó mà tu. Cho nên giáo pháp còn thì Phật pháp còn, lấy giáo pháp làm chuẩn rồi. Cái khẩu hiệu đó được đưa ra là vì tôn trọng giáo pháp, và đồng thời đó không ai có quyền thay đổi. Không ai có quyền thay đổi, ta chống lại mọi cái sự thay đổi. Đó là một cái thời kỳ mà Phật giáo Nguyên Thủy. Thì chống lại cái sự thay đổi là vì có những cái ý thức thay đổi mới có cái sự chống lại. Nhận xét nó thấy nơi rõ. Nếu không ai chống lại thì bây giờ không có ai mà chống lại giáo pháp của Đức Phật, thì bây giờ vấn đề đâu đặt ra? Nhưng mà được đặt ra là vì lý do có người chống lại. Thành ra từ cái chỗ đó mà bộ phái phát sanh ra, thậm chí cao nhất người ta nói là 21 bộ phái, nhưng mà trong đó chia ra làm hai nhóm chính thôi, ta gọi là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Thành ra Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ, thành cái Thượng Tọa Bộ này đó, nó kéo dài cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ đó, ta trở thành ra cái Phật giáo Nam Tông đó. Cái Phật giáo Nam Tông giữ y cái hình thái của Đức Phật từ khi Đức Phật còn tại thế cho tới bây giờ nữa. Về cái hình thức mà sống đó, thì phần lớn là giống y như Đức Phật. Tuy là cũng có nhiều cái thay đổi, có nhiều cái thay đổi hơi khác hơn một chút để tồn tại, nhưng mà chúng ta phải coi đó là cái hình thức mà của Đức Phật đó, nó vẫn còn tồn tại rõ nét nhất ở trong cái nếp sinh hoạt của Phật giáo Nam Tông. Đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì lúc bây giờ đó, không có Phật nhưng mà lấy giáo pháp của Đức Phật làm Phật, cho nên chỗ này đó, Phật mới được nhận bằng cái là Pháp Thân. Tức là Phật, Phật Pháp Thân ra đời đó là từ Phật giáo Nguyên Thủy này có Phật Pháp Thân. Pháp này là gì? Tức là giáo pháp. Cho nên ta hiểu cái Pháp Thân theo Phật giáo Nguyên Thủy tức là giáo pháp Pháp Thân. Lấy giáo pháp làm pháp thân của Đức Phật, và ta nương theo pháp thân đó tu hành. Có nghĩa là cái người mà nương theo di chúc để sống, thành là sống theo di chúc, sống theo kinh điển, sống theo di chúc của Đức Phật, sống theo giáo pháp của Đức Phật, thì cái này nó bảo là lấy cái đó làm Phật, lấy pháp làm Phật. Cho nên người ta mới gọi là Phật với Pháp, hai cái này coi như hội lại một. Cho nên Đức Phật không còn nữa, nhưng mà Pháp còn, cho nên coi như Phật còn. Thì như vậy đó, trong cái thời Phật giáo Nguyên Thủy này đó, người ta mới chia nó ra đó, Đức Phật có hai thân, tức là sanh thân và Pháp thân. Đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Sanh thân tức là con người bằng xương, bằng thịt, bằng ngũ uẩn ở trên cuộc đời. Và Pháp thân là những lời dạy của Đức Phật. Thành nên có hai cái đó thôi. mà con người bằng xương bằng thịt mất rồi, ta không gần gũi được. Cho nên ta gần giáo pháp của Ngài để ta sống. Thành ra từ đây về sau đó là Phật giáo Nguyên Thủy lấy cái giáo pháp của Đức Phật làm chỉ nam cho cái hành đạo của mình. Mà đương nhiên đó, chắc chắn đó, là ít có dám thay đổi. Có nhưng mà thay đổi rất là ít ở trong giáo pháp. Thì như vậy đó, cái quan niệm về Đức Phật đó, của Phật giáo Nguyên Thủy là từ sanh thân là con người thực, pháp thân là giáo pháp. Giáo pháp đó thay cho Phật, cho nên đây là Phật pháp thân. Nhưng mà cũng ở trong cái thời kỳ đó, thế nên tư tưởng Đại Thừa sanh ra. Tư tưởng Đại Thừa sanh ra này đó là từ cái chỗ đặt lại vấn đề đó, bảo là nếu có Đức Phật ở đây thì Ngài dạy em thế nào. Tại vì người ta nhìn thấy từ Lục Quyển mà cho tới Sa La Song Thọ hơn 300 hội thuyết pháp, không hội nào Đức Phật thuyết giống hội nào, tức là không thể lập lại. Thì như vậy đó, đặt trở lại trong hoàn cảnh của chúng ta thì Đức Phật sẽ nói cái gì và dạy chúng ta cái gì đây. Cho nên đó, cái thành phần này của đại chúng này đó là không chấp nhận di chúc nữa. Thành ra di chúc thiêng liêng này đó không chấp nhận nữa, cho nên đặt lại. Thành ra những cái nào ta nên theo di chúc và những cái nào ta không nên theo di chúc. Tại vì di chúc này đó là khi Đức Phật còn tại thế, nhưng mà bây giờ không có Đức Phật, cho nên cái nào còn thích hợp cho chúng ta tu hành thì chúng ta tôn trọng, cái nào không thích hợp thì lúc bây giờ đó chúng ta phải tự quyết định. Cho nên trong lúc đó, đó bên Phật giáo Đại Thừa hay là Đại Chúng Bộ đó, nó khác ở bên Phật giáo Nguyên Thủy là lấy tăng làm chính. Cho nên hai bên đó là có hai cái di chúc khác nhau. Bên Phật giáo mà Nguyên Thủy đó thì lấy giáo pháp làm chuẩn mực tu hành. Bên Phật giáo Đại Thừa thì lấy chúng tăng làm chuẩn mực tu hành. Lấy chúng tăng làm chuẩn mực. Cái điểm này là cái điểm mà quý thầy phải suy nghĩ và cân nhắc. Khác nhau là khác từ gốc chỗ đó. Một bên là tuyệt đối tuân theo di chúc, một bên là quyết định của những người đang sống này. Cho nên giáo lý của Đức Phật là áp dụng cho những người đang sống, thì những người đang sống này phải là những người có quyền quyết định thôi. Cái này dứt khoát, chứ không thể đem áp đặt những cái của người chết mà bắt người sống làm theo. Cho nên bắt người sống làm theo người chết thì tự nhiên bắt những người sống này phải chết, tức là giáo lý chết, tức là giết cái sự sống. Cho nên người sống tôn trọng những cái gì cao quý của người chết, nhưng mà người sống cũng phải tôn trọng cái sự sống của chúng ta đây. Cho nên đạo Phật là đạo tôn trọng sự sống là chỗ này là. Thế nên Đại Chúng Bộ là lấy tăng làm chuẩn, Thượng Tọa Bộ là lấy pháp làm chuẩn, khác nhau ở chỗ đó. Thế nên bây giờ đó, ở bên Thượng Tọa Bộ thì coi Đức Phật nằm ở trong giáo pháp, Đại Chúng Bộ thì coi Đức Phật nằm ở trong cái đầu của chư tăng. Cho nên mọi việc quyết định là phải do tăng, do tăng quyết định thôi. Báo là không có Phật tại thế thì đại chúng hòa hợp có thể thay Đức Phật quyết định. Cho nên ý kiến một người không đủ thì phải lấy ý kiến tập thể, từ cái chỗ đó mà mang cái tên là đại chúng. Đại chúng tức là cái quyết định chung. Mọi việc đưa ra nếu tất cả đều tán đồng thì cái đó đó là coi như thay cho Đức Phật để sửa đổi tất cả những cái gì của Đức Phật. Thì nó khác, nó cải tiến là từ chỗ đó, từ cái chỗ tin theo lời Đức Phật tuyệt đối, nhưng mà bây giờ đem phân tích ra cái nào nên tin và cái nào không nên tin, cái nào nên theo và cái nào nên sửa đổi. Thì từ cái chỗ nên theo và nên sửa đổi này đó, là ta đặt lại vấn đề là thế nào. Tức là khi Đức Phật còn tại thế thì cái sinh hoạt xã hội nó như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta đó thì cái sinh hoạt như thế này. Tôi nói một cách mà dễ hiểu nhất đó là quý thầy thấy, cái khi mà Đức Phật còn tại thế đó, cái thời đó làm gì có điện thoại, làm gì mà có máy bay để mình đi, chắc chắn là ô tô cũng chưa có nữa. Thành ra ta mới đi xe ngựa, xe nai, xe trâu chứ. Cái thời đó là như vậy. Nhưng mà cái thời này của ta đó, thì cái trường hợp này đó là ta đi xe hơi, ta đi cúp, ta đi máy bay, ta đi rõ. Còn ta thông tin với nhau á, là phần lớn ta thông tin bằng điện thoại. Ta đang ngồi ở đây, ta có thể nói qua bên Tây, bên Mỹ, bên Úc, ta có thể nói được. Hai cái thời này khác nhau. Cho nên nếu tôi đặt lại vấn đề đó, nếu có Đức Phật ở trong thời này của chúng ta đó, thì Đức Phật bảo là các thầy tỳ kheo được quyền đi máy bay, các thầy tỳ kheo được quyền đi xe cúp, và các thầy tỳ kheo được quyền sử dụng điện thoại. Còn nếu mà mấy thầy chấp theo á, chấp theo Phật giáo Nguyên Thủy, nó trong cái thời đó Đức Phật không có dạy chư tăng nghe điện thoại, bây giờ nghe không được. Hay trong thời đó Đức Phật không có dạy chúng ta đi máy bay, mà bây giờ ta đi không được. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái thời đại khác nhau, cái quốc độ khác nhau, thì cái trường hợp đó cái sinh hoạt là khác nhau. Cho nên những cái gì trong cái thời Đức Phật có dạy, chúng ta trân trọng. Những cái gì trong thời Đức Phật chưa có dạy, mà một cái sự kiện xảy ra trong đời chúng ta, là chúng ta đã phải họp tăng trở lại để quyết định như thế. Đó là cái tinh thần đại chúng, tức là quyết định chung. Cho nên một mình tôi không có thẩm quyền quyết định, thì bây giờ đã tất cả các anh em họp lại, nếu bằng lòng thì cái này coi như là Phật. Cho nên chúng tăng bằng lòng thì cái trường hợp đó, đó là chư Phật quan hỷ thôi, lấy tăng làm chính. Nên thậm chí đó, ở bên Đại Thừa có nhiều khi người ta nói đó, thành ra phạm Phật thì tăng cứu, nhưng mà phạm tăng Phật không cứu mà. Cái này nói ngược vậy. Cái quyền của tăng, cái quyết định của tăng này trở thành quan trọng. Tập thể là quyết định quan trọng nhất. Đại chúng bộ là lấy đại chúng làm chuẩn. Cái gì đem ra biểu quyết thông qua được thì cái đó được tôn trọng. Cho nên cái điểm này là cái điểm đặc biệt ở trong Phật giáo chúng ta, mà cho tới ngày nay đó, ở trên thế giới người ta vẫn thấy có giá trị. Đó là cái quyền quyết định của tập thể, cái quyền quyết định của chung. Đó là cái ý thức mà rất quan trọng của đại chúng bộ nêu ra, lấy chúng tăng thay cho Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật này ở đâu? Cho nên Đức Phật không nằm ở trong giáo pháp nữa, không nằm giáo pháp nữa, nhưng mà Đức Phật là nằm ngay ở trong trong cái bộ óc của chư tăng, tức là nằm ở trong cái suy nghĩ của tăng đoàn, nằm ở trong suy nghĩ tăng đoàn. Cho nên từ cái chỗ này mà Đức Phật được hình dung lên, cho nên được hình dung lên ở trong đầu của tăng ni và Phật tử. Cho nên từ cái chỗ đó, đó lần lần nó mới đi xa lên, tức là Đức Phật sống không có nữa. Cho nên Đức Phật này là nằm ở trong đầu của chúng ta này. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới nghĩ thế nhỉ, hãy người nào tin Phật thì có Phật, mà người nào không tin thì không có. Cho nên Đức Phật nằm trong niềm tin của chúng ta, nằm ở trong cái suy tư của chúng ta đó về Đức Phật. Cho nên ta nghĩ Đức Phật như thế nào thì Đức Phật là như vậy, thì như vậy. Cho nên cái chỗ này chúng ta mới thấy thêm cái gì nữa, nảy sanh ra cái tư tưởng Phật là thiên bá ức quá thân. Cho nên thiên bá ức quá thân trong đầu của chư tăng này, của chúng ta này, có bao nhiêu người và có bao nhiêu suy nghĩ, thì lúc bây giờ chúng ta có bao nhiêu Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Cho nên từ một Phật mà biến dạng ra thành hằng hà sa số Phật là như thế. Đó là ý niệm. Mà hãy cái khi đó mà có một cái ý niệm á, mà sanh ra nhiều Phật như vậy đó, thì chúng ta giải quyết bằng cách nào? Đây là vấn đề phức tạp. Hồi nãy Phật giáo Nguyên Thủy chúng ta tập trung lại một thì dễ, tức là quyết định của một người thôi. Nhưng mà bây giờ để cái quyết định của nhiều người, ai cũng là Phật hết, tất cả là Phật, thì vấn đề đặt ra người ta rất là khốn khổ. Đây là một chuyện mà suy nghĩ để chúng ta thấy rõ. Tại vì Đức Phật, hằng hà sa số Phật, tức là mỗi tăng là mỗi Phật, trong mỗi cái đầu suy nghĩ về Đức Phật. Cho nên cái hình dung ra cái này ta gọi là quá Phật, tức là quá Phật, tức là Đức Phật mà do chúng ta tưởng ra, chúng ta nghĩ ra. Thì từ cái chỗ Đức Phật mà chúng ta tưởng và chúng ta nghĩ ra này đó, là Đức Phật của Đại Thừa. Thì cái Đức Phật của Đại Thừa do nghĩ và do tưởng ra đó, thì bây giờ chúng ta nghĩ như thế nào? Chúng ta nghĩ về Đức Phật là nghĩ thế nào? Đương nhiên tất cả mọi người chúng ta đây, ai nghĩ về Đức Phật thì ta đều nghĩ tốt hết. Cho nên không ai mà nghĩ về Đức Phật mà nghĩ xấu. Cho nên nghĩ xấu thì không làm người Phật tử. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây nó nghĩ về Đức Phật là điều nghĩ tốt hết. Tại vì nghĩ tốt á, cho nên lúc bây giờ bên Đại Thừa mới nảy sanh ra cái tư tưởng gọi là báo thân Phật này. Cho nên báo thân Phật tức là Đức Phật của chúng ta, Đức Phật của suy nghĩ của chúng ta, Đức Phật là cái đối tượng tôn thờ của chúng ta là Đức Phật tốt. Thì cái báo này là gì? Tức là kết hợp bằng hai chất liệu, một là phước đức, hai là trí tuệ. Cho nên nghĩ về Đức Phật thì thường ta nghĩ đó là một cái bậc mà thông thái nhất ở trên trần gian này. Đó là nghĩ về cái trí tuệ. Cái thứ hai là một con người mà có lòng tốt, khoan dung, che chở cho tất cả mọi người. Cho nên cái này là lòng từ bi. Cho nên Đức Phật của Đại Thừa thì Đức Phật có kết hợp bằng trí tuệ và từ bi. Cho nên trí tuệ và từ bi là Đức Phật của Đại Thừa. Nó khác với Đức Phật của Nguyên Thủy là Đức Phật ở trong sách, trong kinh. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật của Đại Thừa được xuất hiện bằng lòng từ bi và sự hiểu biết. Cho nên cái nào mà thể hiện được lòng từ bi và thể hiện được sự hiểu biết cao thì chỗ này ta gọi là Phật. Thế nên quan niệm về Phật chúng ta là vậy. Cái gì tốt nhất trên đời này là Phật thôi, chứ không phải là trong giáo lý nữa. Cho nên giáo lý của Đức Phật để lại di chúc thì ta có tôn trọng di chúc. Nhưng mà cái gì tốt ở đây đó chúng ta giữ và chúng ta phát huy. Cho nên cái đối tượng tôn thờ của Đại Thừa Phật giáo là lòng từ bi và sự hiểu biết. Đó ta gọi là báo thân Phật. Thì như vậy khi Đức Phật còn tại thế thì Đại Thừa coi thế nào? Đặt cái vấn đề Đức Phật còn tại thế là sanh thanh thân. Cái này là Phật lịch sử, chúng ta không phủ nhận đâu. Cho nên Phật lịch sử đó là một sự thật không thể phủ nhận. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn là Phật, cái này không phủ nhận được. Cho nên Phật Nguyên Thủy và Phật Đại Thừa đồng với nhau một điểm, một quan điểm là Đức Phật sanh thân. Cho nên Đức Phật sanh thân á, thì Đại Thừa và Nguyên Thủy đều coi Đức Thích Ca Mâu Ni là Phật thống nhất. Cái này là không chọi nhau. Cho nên dù ai có theo tông phái nào đi nữa đó thì chúng ta cũng coi Đức Phật Thích Ca là Phật thôi, chứ không thể nào mà không thờ Đức Phật Thích Ca mà trở thành đạo Phật được. Cái điều này là điều quan trọng. Cho nên chúng ta tu cái gì không biết, nhưng mà cái chính này đó là chúng ta thờ chung một Đức Phật. Tôi thấy thờ chung một Đức Phật Thích Ca đó thì cái này là cái biểu tượng mà tốt đẹp nhất. Cho nên khi Tổng hội Phật giáo ra đời đó, mặc dù hồi đó chưa có cái Phật giáo thấp, cái Phật giáo Nguyên Thủy gia nhập vô, nhưng mà Tổng hội Phật giáo cũng lấy Đức Phật Thích Ca làm biểu tượng tôn thờ. Vì thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thống nhất, Đức Phật chung, cho nên cả thế giới này đó không ai phủ nhận được Đức Phật này. Chứ còn nếu mà thờ Đức Phật A Di Đà đó thì cái trường hợp đó đó có nhiều tông phái ta phủ nhận. Ở bên Nhật đó là tôi thấy đó có nhiều tông phái mà họ phủ nhận về Đức Phật Di Đà này. Nhưng mà thờ Đức Phật Thích Ca thì tất cả các tông phái đó là đều tôn trọng hết. Cho nên cái thể thống nhất đó, ta nói Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa quan niệm về Phật sanh thân là Đức Thích Ca thì cái này thống nhất. Đó là cái điểm thống nhất đó. Nhưng mà cái điểm khác nhau đó là gì? Khác nhau cái chỗ mà giáo pháp pháp thân của Phật giáo Nguyên Thủy và phước đức trí tuệ báo thân của Đại Thừa, hai cái này khác nhau. Cái chỗ này quý thầy nhận cho kỹ để thấy hai cái điểm khác. Tại vì Phật giáo Nguyên Thủy là tôn trọng giáo pháp là trên hết, cho nên không thay đổi. Nhưng mà ngược trở lại đó, Phật giáo Đại Thừa thì lấy phước đức trí tuệ làm báo thân viên mãn của Đức Phật đó, thì hai cái này đã bắt đầu khác. Cho nên một mặt thì đồng, mà một mặt thì trái nhau. Cho nên cái mặt mà trái nhau đó là một bên là tôn trọng giáo lý Nguyên Thủy, một bên là tôn trọng về phước đức trí tuệ. Cho nên bắt đầu á, cái Phật giáo Nguyên Thủy thì khi mà kết tập kinh tạng trở lại đó, tức là cái tạng Bali đó, cái này là từ xưa tới giờ là không thay đổi. Đây là tạng kinh gốc. Thì ta học Đại Thừa hay là học Nguyên Thủy gì, chúng ta cũng phải phát xuất từ chỗ này, không nên bỏ nó đâu. Chứ nếu mà quý thầy á, tu theo bên Bắc Tông á, học Đại Thừa rồi mà không chịu học Kinh Nguyên Thủy là cái này chúng ta phạm phải sai lầm lớn. Cho nên á, cái gốc của nó là từ chỗ đó. Nhưng mà Phật giáo Đại Thừa đó thì cũng căn cứ từ cái gốc này, nhưng mà đặt cái vấn đề trí tuệ vô đây, đặt cái vấn đề trí tuệ vô đây và đặt cái vấn đề hoàn cảnh vô đây, cho nên á, cái hướng sinh hoạt chúng ta khác. Cái hướng sinh hoạt khác đó là có đặt vô là chỗ đó, tức là thay đổi. Mà chính cái ý thức thay đổi này đó là tất cả các bộ kinh Đại Thừa ra đời này. Tất cả các bộ kinh Đại Thừa đó là nó phát xuất từ cái chỗ ngã rẽ của Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Trung Bộ mà nó ra đời tất cả các bộ kinh. Nên ra đời cái này là do nhận xét về cái trí tuệ, cái phước đức của Đức Phật, cho nên người ta mới diễn dịch ra tất cả cái kinh Đại Thừa. Thì như vậy đó là Phật giáo Nguyên Thủy thì có pháp thân và sanh thân, Phật giáo Đại Thừa thì có báo thân và sanh thân. Cho nên có báo thân và sanh thân á, trong cái thời kỳ này đó tự nhiên có như vậy. Thì nếu mà hai cái này cộng lại đó, cộng lại thì chúng ta thấy gì? Tức là nảy sanh ra cái tư tưởng mà sau cái thời Đại Chúng Bộ á, thì cái trường hợp qua tới Phật giáo Đại Thừa chúng ta mới thấy có Phật Tam Thân. Cho nên tư tưởng Đại Thừa này đó, nó trở thành ra Phật Tam Thân. Cho nên sanh thân đó, sanh thân của Phật giáo Nguyên Thủy và sanh thân của Phật giáo Đại Thừa, hai cái này giống nhau một, cho nên chúng ta nhập lại thành một, cho nên chúng ta vẫn giữ cái sanh thân. Cho nên sanh thân này đó, thì nó gồm có một cái là cái tên khác đó, nó gọi là ứng hóa thân, ứng thân hay là hóa thân. Thành ra ứng thân là chỉ cho Đức Phật Thích Ca sanh trên cuộc đời, hóa thân là Phật ở trong đầu của chư Tăng. Thành ra cái ứng hóa thân này đó là hóa thân là từ ở trong đầu chúng ta nghĩ ra, và sanh thân là chỉ cho Đức Phật. Thành ra hai cái này chúng ta hợp lại, chúng ta hợp nhất trở lại đó, thống nhất cái ứng thân hóa thân của Phật giáo phát triển với cái sanh thân của Phật giáo Nguyên Thủy hợp trở lại, chúng ta trở thành ra một cái ứng hóa thân. Đó là một cái thân thứ nhất mà của Đức Phật. Bây giờ đó, cái Đại Thừa Phật giáo đó thì lấy cái gì? Tức là phước đức và trí tuệ làm thân, cho nên chỗ này nó ta gọi là báo thân. Chúng ta giữ, ta nên giữ cái báo thân của Đức Phật đó, là do cái tu hành phát quy công đức và phát quy trí tuệ mà hợp trở lại, nó lấy cái đó làm thân, làm sanh mạng đó, thì cái này ta gọi là báo thân. Cho nên nói cho đủ, ta gọi là báo thân viên mãn. Người ta nói này, do đầy đủ cái hạnh Bồ Tát và tâm đại bi cho nên mới thành Phật. Thành ra Đức Phật khác hơn chúng ta là khác chỗ đó. Tại vì ta không đầy đủ hạnh Bồ Tát, chúng ta thiếu tâm đại bi, cho nên chúng ta không thể làm Phật được. Mà Đức Phật á, do viên mãn được cái hạnh Bồ Tát cho nên Ngài thành Phật thôi. Vì vậy đó mà Đại Thừa đó lấy cái báo thân của thời của Đại Chúng Bộ làm một thân Phật ở trong kinh Đại Thừa. Rồi đó cái pháp thân á, cái pháp thân mà của Phật giáo Nguyên Thủy đó là giáo pháp pháp thân này nè. Cho nên giáo pháp pháp thân của Phật giáo Nguyên Thủy đó, tức là kinh điển đó. Kinh điển đó nó cộng với cái hiểu biết của chư Tăng ở trong hiện tại, cho nên á, cái pháp thân của Phật giáo Nguyên Thủy được sửa đổi trở lại đó, thành cái ý nghĩa pháp thân của Đại Thừa. Nên là pháp thân của Đại Thừa bây giờ nó tăng lên cái nữa, nó gọi là thanh tịnh pháp thân. Thế nên kia là giáo pháp pháp thân, bây giờ đổi qua bên này đó, nó trở thành ra thanh tịnh pháp thân, khác nhau chỗ đó. Cho nên chúng ta thấy cái từ pháp thân thì giống nhau, nhưng mà cái cốt lõi bên trong là khác. Cốt lõi ở bên trong á, thì cái trường hợp giáo pháp và cái sự thanh tịnh, hai cái này khác nhau. Cho nên ở đây người ta bảo là thanh tịnh pháp thân, mà sau này qua tới Kinh Hoa Nghiêm người ta gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Thế nên Tỳ Lô Giá Na Phật là chỉ cho cái thanh tịnh pháp thân này.
Cho nên cái giáo pháp đó, thì ta bảo đó là lời di chúc, tức là nó là giáo pháp chết. Nhưng mà cái thanh tịnh pháp thân là chỉ cho sự sống. Cho nên thanh tịnh pháp thân này ban đầu đó là nó được kết hợp Đức Phật đó, bằng một cái đầu của tất cả chư tăng. Cho nên xưa kia Đức Phật là thành Phật, cho nên chỉ mình Đức Phật đủ. Nhưng mà bây giờ Đức Phật không còn tại thế, tất cả chư tăng mà hợp lại với nhau đó, hòa hợp lại với nhau đó, thì cái này tăng thay Phật. Tăng thay Phật cho nên cái chỗ này đó, tăng hòa hợp thanh tịnh thì gọi đó là Phật. Cho nên đây ta gọi là thanh tịnh pháp thân. Cho nên thanh tịnh pháp thân của Đức Phật đó, đó là do tăng hòa hợp thanh tịnh. Mà tăng hòa hợp thanh tịnh mới chế định ra, chế định là giáo pháp. Chế định ra giáo pháp tức là cái nguyên tắc mà sống của chư tăng. Thì cái chỗ này đó thì ta gọi đó là pháp thân. Đây là một cái ý niệm khác. Nó khác đó là giáo pháp. Nhưng mà giáo pháp của Phật giáo Nguyên Thủy là giáo pháp do Đức Phật nói. Nhưng mà cái giáo pháp của Phật giáo Đại Thừa là do tăng hòa hợp thanh tịnh nói ra. Hai cái này khác. Nhưng mà giáo pháp Nguyên Thủy thì Đức Phật nói thời xưa, giáo pháp Đại Thừa do tăng hòa hợp thanh tịnh nói ra là thời nay. Cho nên cái giáo pháp pháp thân của Đại Thừa là luôn luôn nó thích hợp với hoàn cảnh, nó thích hợp với hoàn cảnh. Còn cái trường hợp mà giáo pháp pháp thân của Phật giáo Nguyên Thủy là do trên áp đặt xuống. Cho nên cái sự tồn tại và phát triển của Phật giáo Nguyên Thủy gặp rất nhiều khó khăn. Khác nhau đó, quan niệm về Đức Phật đó, là từ chỗ này. Cho nên pháp thân ở bên này là do tăng hòa hợp thuyết ra. Mà hãy tăng hòa hợp thuyết ra đó, thì tất cả chư tăng đó, bằng lòng rồi. Bằng lòng rồi thì bây giờ tăng đó, thi hành chấp nhận, cái chuyện này đương nhiên dễ. Còn cái kia đó thì cái trường hợp này do một người khác quyết định và áp đặt cho chúng ta làm theo đó, thì cái này nó nhiều khi chúng ta không thể làm theo được. Hai cái nó khác nhau là như vậy. Cái chỗ mà chúng ta nhận xét này nó quan trọng để chúng ta thấy. Thì bây giờ đó, giữa cái pháp thân mà của Phật giáo Đại Thừa và cái pháp thân của Phật giáo Nguyên Thủy, thì quý thầy đã phân cái chỗ này ra cho nó rõ để mình thấy. Tôi nói đó là Phật giáo Nguyên Thủy coi những lời dạy của Đức Phật là pháp, đó là pháp thân đó. Còn đó, Phật giáo Đại Thừa đó là coi cái hòa hợp thanh tịnh của chư tăng mà chế định ra đó là cái này đó là pháp thân của Đức Phật thuyết ra. Thế nên hai cái này là quan điểm đó, chúng ta thấy khác nhau. Cần phải nói thêm, đương nhiên Phật giáo Nguyên Thủy thì không cần phải nói thêm ở đây, nhưng mà Phật giáo Đại Thừa đó thì cần phải nói thêm này. Cần phải nói thêm đó là cái hòa hợp thanh tịnh để chế định ra giáo pháp đó, thì cái điều này là làm cái điều quan trọng mà rất khó thi hành. Tại vì thường á, bây giờ đó biểu là hòa hợp thanh tịnh, có nghĩa là tất cả đại chúng này đó biểu quyết thông qua đồng tình, thì cái này đó chúng ta gọi là hòa hợp. Nhưng mà đồng tình này đó là đồng tình từ ở trong lòng á, chứ không ai thắc mắc, không ai tồn tại, không ai nghĩ cái gì khác hết á. Chứ còn nếu mà chúng ta bằng mặt mà chúng ta không bằng lòng ở trong thì cái này không thanh tịnh. Thế nên nhớ thêm cái chỗ đó. Cho nên nhiều cái giáo hội mà được thành lập đại hội thông qua hiến chương, nhưng mà khi thông qua rồi đó thì cái chỗ này đó chúng ta bằng mặt nhưng mà ở trong không bằng lòng. Thế nên không bằng lòng cho nên về mới có ý nghĩ này, có ý nghĩ khác. Chỗ này bên Đại Thừa ta vẫn gọi là không thanh tịnh, tức là không thanh tịnh hòa hợp. Cho nên cái này đó không được gọi đây là pháp thân. Cho nên không được gọi là pháp thân, tức là hợp trở lại mà tất cả khác nhau nhưng mà cùng một lòng, cùng một lòng một dạ với nhau đó, thì cái này ta gọi là hòa hợp và thanh tịnh. Thì khi hòa hợp thanh tịnh rồi đó, thì lúc bây giờ đó ta làm bất cứ một cái việc gì của tăng thì ta coi như là đây là việc của ta thôi. Cho nên ngay như bây giờ, như bản thân tôi vậy nữa, nên là tôi làm đó, bất cứ một việc gì là việc này đó là của tăng sai thôi. Tăng sai tức là giáo hội giao phó thì cái này tôi sẵn lòng làm. Cái chuyện này là quyết định của chung, tôi không bao giờ dám cãi. Đó là một cái ý thức mà hòa hợp thanh tịnh là vậy. Bây giờ họp trở lại, giao cho tôi làm trưởng ban hoằng pháp và giao cho tôi mở khóa này. Cái này là quyết định của thường trực, cho nên tôi chỉ chấp hành cái ý này là của thường trực, và coi như chấp hành cái ý này của tăng mà tôi làm thôi. Thì như vậy đó, thay cho Đức Phật là chư tăng quyết định. Vì chư tăng quyết định đây là ý chung của thường trực, đây là ý của giáo hội, không phải ý của riêng tôi. Cho nên tất cả các hòa thượng thượng tọa đó là phải hộ niệm cho cái khóa học này. Đây là nhất định đấy. Cái này là của tôi và của tất cả các ngài, chứ không phải là riêng gì của tôi. Cho nên khi mà chúng ta làm đạo đó, cái điểm này đó chúng ta nên cân nhắc. Thế nên có nhiều thầy đó, thì khi mà làm đó, khi mà làm cái gì đó, đó thì thường đó, ban đầu đó, chúng ta nghĩ đây là chung, nhưng mà khi mà được chuyện rồi đó thì ta thường hãy tách ra, ta nghĩ cái này là của mình thôi. Cho nên không thành công được là chỗ đó. Tại vì cái khi mà làm cần cái sức hộ niệm của nhiều người thì ta nói đây là của chung. Nhưng mà cái khi đó làm xong rồi, thành rồi đó, từ chỗ này ta có một ốc chiếm hữu đi, tức là muốn trở thành của ta để ta trọn quyền quyết định đó, thì cái này đã biến công thành tư, biến công thành tư. Cái này đó là không hòa hợp và không thanh tịnh. Cho nên quý vị thấy cái này rất rõ. Cho nên cái ngành hoằng pháp của chúng ta đây đó, từ xưa, từ lúc mà tôi còn là khóa sinh rồi, thì Hòa Thượng Thiện Hoa đó đã mở ra một cái khóa học đầu tiên ở chùa Pháp Hội thôi. Cho nên từ ở cái chỗ đó đó là cái vũng rau muống, nhưng mà xây dựng lên cái chùa Pháp Hội và mở cái khóa Như Lai Sứ Giả đó. Mà nhờ cái khóa Như Lai Sứ Giả đó cho nên cái chùa Pháp Hội nó thành hình, nó thành chùa đi. Nhưng mà cái khi nó thành chùa rồi đó, thì lúc bây giờ đó Hòa Thượng Tắc Nghi mới nghĩ ở chùa Pháp Hội là chùa của tôi trụ trì viên chú, nhất định phải quyết định thôi. Cho nên khi mà ngài quyết định cái này là viện chủ là của ngài rồi đó, thì cái chùa Pháp Hội, cái trường huấn luyện giảng sư của ban pháp này không còn nữa. Thì từ đó mà cho tới ngày nay đó, khi nào có dịp mấy anh em tới tham quan cái chùa Pháp Hội đó, thấy nó xuống cấp mà nó tồi tệ, nó khổ sở một cách lạ lùng, thấy tội nghiệp. Thành ra từ cái chỗ công mà biến thành tư rất nguy hiểm. Cái thứ hai nữa mà tôi cũng đã từng chứng kiến, cái khi đó mà cái chùa Pháp Hội đó, Hòa Thượng Tắc Nghi đó gọi là lấy đó làm cơ sở riêng cho chính mình rồi đó, thì lúc bây giờ đó Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hoa mới nghĩ cách đó, thôi đi kiếm cái chỗ khác. Cho nên mới đi vô mua cái chùa Tiền Lâm, mua cái chùa Tiền Lâm đó, mới giao cho giảng sư đoàn. Do đó đó các anh em giảng sư đó bây giờ họp lại với nhau để xây dựng ngôi chùa này, làm cái chỗ chung. Mới ban đầu đó thì cái quyết định của tăng đó, của tăng đoàn đó, tức là giảng sư đoàn đó quyết định. Cái này không phải của Hòa Thượng Thiện Hòa, mà không phải của riêng ai, mà cái này là của ban hoằng pháp, của giảng sư đoàn. Thì mới ban đầu quyết định như vậy đó thì tôi thấy rất là tốt. Thành ra mỗi một thầy bỏ vô một ít tiền, Phật tử hỷ cúng vô đó, xây dựng lần lần lên, nó thành cái chùa Tuyền Lâm mà chúng ta thấy tốt rồi đó, thì bây giờ đã bắt đầu khác đi. Cho nên thầy trụ trì chùa Tuyền Lâm bắt đầu gây khó khăn cho các thầy giảng sư khác đó. Này là chùa của tôi mà tôi trụ trì mà, mấy không? Đây khác rồi đó. Thì mấy thầy giảng sư khác đó là ở không được rồi, rồi từ từ xách gói đi. Cho nên chùa Tuyền Lâm đó là trụ sở của ban hoằng pháp, nhưng mà cũng không sử dụng được. Đó là một cái điều mà quan trọng chúng ta thấy. Cho nên khi ý thức của chư tăng hòa hợp thanh tịnh á, thì tự không thành có. Nhưng mà ý thức á, không hòa hợp và không thanh tịnh khởi lên á, phiền muộn á, thì tự có biến thành không. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên đây là cái kinh nghiệm mà của tôi nó gần 50 năm rồi đó. Thì tôi nói với các anh em á, để các anh em có suy nghĩ về sau này, nếu chúng ta theo Đại Thừa, chúng ta đó tin vào giáo nghĩa Đại Thừa, chúng ta lấy đây coi như bài học sâu sắc. Tức là muôn đời ta nghĩ là ta hiến thân cho đạo, ta vì đạo, ta làm cho chuyện chung, đừng bao giờ mà để cho những cái bộ óc tư hữu và chiếm hữu nữa họ thao túng. Cái này làm tiêu thôi không còn được. Cho nên nó đòi hỏi ở bên Đại Thừa chúng ta đó là ở cái chỗ mà thanh tịnh pháp thân này đó là chúng ta phải giữ. Hãy mà giữ được hòa hợp thanh tịnh và chế định đang cái gì mà mọi người chấp nhận được đó, thì cái này là tồn tại của Phật pháp. Cho nên đó, Phật giáo phát triển đó là luôn luôn thay đổi. Ta đã thay đổi từng lúc, thay đổi từng chỗ. Nhưng mà mỗi một lần muốn thay đổi như vậy là mỗi lần phải có đại hội. Ta đã phải có đại hội mới thay đổi hiến chương, phải có đại hội mới tu chỉnh nội quy. Mà tại sao thay đổi hiến chương, tại sao tu chỉnh nó? Là vì phải tu chỉnh cho nó thích hợp với từng thời đại một. Ta đã thích hợp với từng thời đại, nhưng mà muốn tu chỉnh như vậy là phải hòa hợp và thanh tịnh. Cho nên ở bên Đại Thừa đó là lấy cái hòa hợp thanh tịnh của chư tăng mà kiết tập kinh tạng. Cho nên cái này bảo là pháp thân chuyển. Pháp thân chuyển là chỉ cho nó. Cho nên kinh điển Đại Thừa đó, thành ra nhiều khi đó ở bên Phật giáo Nguyên Thủy họ không chấp nhận. Quý thầy ở bên Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận, họ nói là kinh Đại Thừa là không phải của Phật nói ra, không phải của Phật nói ra, cho nên cái này không phải, cho nên không theo. Tôi chỉ theo kinh Nguyên Thủy thôi. Thì cái chỗ này là gì? Chỗ mà người ta chấp á, chấp ở cái chỗ pháp thân là giáo pháp pháp thân. Vì nó khác với cái chỗ mà thanh tịnh pháp thân thuyết pháp này khác. Cho nên thanh tịnh pháp thân thuyết pháp này nữa là gì sao? Tôi đặt lại vấn đề này. Nếu có Đức Phật ngay đây thì Đức Phật nói cái gì? Đức Phật ở trong thời chúng ta, Đức Phật nói cái gì? Cho nên đặt lại vấn đề như vậy để rồi hội thảo, để rồi trao đổi, để rồi quyết định chung. Thì cái chỗ này bảo là pháp thân thuyết pháp. Cho nên bên Đại Thừa lấy cái pháp thân thuyết pháp này nó trở thành quan trọng. Cho nên chư tăng họp lại mà thanh tịnh chế định ra đó, thì cái này dễ chấp nhận hơn làm cái gì truyền thống. Cho nên tôn trọng truyền thống thì tôn trọng, nhưng mà phải tôn trọng cái tình cảm, cái nhận thức của chúng ta bây giờ đó, thì cái này quan trọng hơn. Chứ chỉ tôn trọng truyền thống mà bỏ cái nhận thức của chúng ta, bỏ cái tình cảm của con người đang sống này đó, thì tôi nghĩ cái này rất là nguy hiểm. Vì vậy đó mà ở trong Đại Thừa Phật giáo lấy cái vấn đề gọi là thanh tịnh pháp thân làm chuẩn mực tu hành đó, thì chỗ này quan trọng. Thế nên từ cái chỗ thanh tịnh pháp thân chuẩn mực tu hành này đó, nó mới biến dạng ra trở thành ra tất cả các pháp mà Kinh Hoa Nghiêm đó sẽ nói với chúng ta là gì. Tức là cái pháp thân thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na này đó, nó biến chiếu khắp tất cả. Thế nên không có một cái gì không phải là Phật thân, thì đó mới là Phật. Đó là cái ý niệm mà của pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Thì cái bài học này đó tôi xin kết thúc ở đây. Và kỳ tới đó, thứ năm tuần tới đó, thì tôi sẽ triển khai cho quý thầy về cái con đường mà hành Bồ Tát Đạo theo Kinh Hoa Nghiêm. Thì ở trong đó, đó tất cả những cái bài này đó là tôi đều biên soạn ở trong cái tờ báo Giác Ngộ để quý thầy đó làm cái tài liệu tham khảo riêng. Tôi cũng có cái ý như thế này, là vì giáo lý mà chúng ta học ở trong kinh điển nó có sẵn đó, thì cái này đương nhiên là phải học. Nhưng mà cái cập nhật quá đó của chúng ta đây đó là báo chí. Cho nên bây giờ đó, thì ở trong đây chúng ta không có nhiều. Chúng ta chỉ có tờ báo Giác Ngộ và chúng ta có tập văn, là hai cái tập mà căn bản. Cho nên tất cả các anh em cần phải đọc để rồi đó chúng ta bắt gặp được những cái gì mà người hiện tại và người đang sống đây đó họ nghĩ và họ viết, để chúng ta biết được cái tâm trạng của tăng ni và Phật tử. Thì trong lúc đó chúng ta học những cái suy nghĩ của người khác thì chúng ta cũng có quyền đưa những cái suy nghĩ của chúng ta vào ở trong trong tờ báo này để cho người khác học ở ta. Thì đây đó là chúng ta mới học với nhau, cùng với nhau mà tu, cùng với nhau mà học để bảo vệ Phật pháp. Đó là một yếu chính. Và ngoài những cái tờ báo mà của Việt Nam chúng ta đây có sẵn, nếu các anh em có trình độ ngoại ngữ, có thể đọc thêm những cái tờ báo của nước ngoài, như tờ báo mà của Phật giáo Thái Lan, hay là tờ báo của Phật giáo Đài Loan, Bồ Đề Thọ chẳng hạn, hay là Phật giáo mà ở bên Bồ Đề Đạo Tràng ở bên Ấn Độ, có một số những cái tờ báo mà bằng chữ Tàu hay là bằng chữ Anh á, thì quý thầy chịu cực đọc thêm. Đọc thêm cái đó để chúng ta hiểu được cái sinh hoạt của Phật giáo trong nước cũng như ngoài nước. Mà học như vậy và đọc như vậy đó, thì chúng ta mới có một cái điều kiện mà hoằng truyền chánh pháp của Đức Phật ở trong cái thời đại của chúng ta. Đó là cái điều mà tôi mong ước á, tất cả quý thầy giảng sư ở trong cái khóa này thì cố gắng nỗ lực để mà sau này đó chúng ta có thể làm được một cái gì gọi là trả ơn cho Đức Phật.